Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. John Muir and the Ice That Started a Fire của Kim Hee Cox là sách phi hư cấu, kết hợp tiểu sử John Muir với lịch sử tự nhiên và văn hóa của Alaska, đặc biệt là các sông băng. Xuất bản nhân dịp 100 năm ngày Muir qua đời. Cuốn sách theo dõi quá trình ông từ một người ham phiêu lưu, nhà văn say mê cảnh quan, trở thành tiếng nói có ảnh hưởng đối với việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã ở Hoa Kỳ. Hee Cox không xem Alaska chỉ là phông nền cho một cuộc đời nổi tiếng. Ông đặt những chuyến đi của Muir vào Glacier Bay và vùng đông nam Alaska ở trung tâm lập luận để cho thấy băng hà đã định hình cả tư duy khoa học lẫn ngôn ngữ bảo tồn của Muir. Vì vậy, đây không phải tiểu sử thuần túy, cũng không phải một chuyên khảo địa chất. Mục đích của sách là nối trải nghiệm trực tiếp, quan sát khoa học, văn chương thiên nhiên và tranh luận chính trị, qua đó lý giải vì sao di sản của Muir vẫn liên quan khi các sông băng Alaska tiếp tục thu hẹp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Alaska và John Muir được đặt trong một tiểu sử song hành. Điểm cấu trúc nổi bật của cuốn sách là cách Kim Hee Cox xây dựng tiểu sử song hành giữa John Muir và Alaska. Muir là nhân vật có đời sống, tư tưởng và lựa chọn riêng, còn Alaska hiện lên như một thực thể lịch sử tự nhiên luôn vận động với băng, vịnh, núi, rừng và những dấu vết mà băng hà để lại. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó tránh biến thiên nhiên thành cảnh nền trang trí cho câu chuyện về một vĩ nhân. Những chuyến đi của Muir ở Alaska, nhất là vùng Glacier Bay, được nhìn như nơi ông kiểm nghiệm trực tiếp các ý tưởng về nguồn gốc và sức mạnh của sông băng. Đồng thời, chính việc ông viết về những nơi ấy đã giúp nhiều độc giả Mỹ hình dung Alaska không chỉ là vùng biên xa xôi, mà là một phần có ý nghĩa của di sản quốc gia. Hee Cox vì thế liên kết sự thay đổi trong nhận thức của Muir với sự thay đổi trong cách nước Mỹ nhìn vùng đất hoang dã. Alaska không thụ động tạo cảm hứng cho Muir. Nó cung cấp dữ liệu quan sát, thử thách thể chất và quy mô cảnh quan, khiến các quan niệm thông thường về đất đai trở nên không đủ. Đọc theo hướng này, cuốn sách cho thấy lịch sử bảo tồn không chỉ được làm nên ở phòng họp hay nghị trường, mà còn bắt đầu từ việc học cách nhìn một phong cảnh đang chuyển động. Thứ hai, sông băng là đối tượng khoa học, không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp hoang dã. Hee Cox nhấn mạnh đóng góp của Muir trong việc phổ biến hiểu biết về địa chất và băng hà học. Muir không có vai trò của một nhà khoa học phòng thí nghiệm theo nghĩa hiện đại, nhưng ông quan sát rất kỹ địa hình, sự chuyển động của băng và các dấu hiệu băng hà khắc tạo lên cảnh quan. Những quan sát ấy giúp ông tham gia mạnh mẽ vào tranh luận lớn của thời đại về việc thung lũng, vách đá và địa hình miền núi đã được hình thành như thế nào. Cuốn sách vì vậy không mô tả sông băng như một khối băng tĩnh lặng. Băng là lực địa chất có thể mài, xẻ, vận chuyển vật chất và tái định hình đất đai qua thời gian dài. Cách nhìn này cũng giải thích nhan đề bởi băng trở thành thứ khơi dậy một chuyển biến trong nhận thức. Nó khiến Muir và công chúng thấy rằng cảnh quan có lịch sử, có quá trình, chứ không phải vật thể bất biến để khai thác tùy ý. Giá trị hiện thời của chủ đề này càng rõ khi các sông băng Alaska đang rút lui do khí hậu ấm lên. Sách không thể thay thế một tài liệu khoa học khí hậu đương đại, nhưng nó tạo nền tảng lịch sử để người đọc hiểu vì sao sự mất băng không chỉ là thay đổi thị giác của phong cảnh. Đó là thay đổi đối với hệ sinh thái, nguồn nước, mực nước biển và ký ức địa chất mà Muir từng giúp công chúng nhận ra. Thứ ba, từ nhà văn phiêu lưu đến người định hình ngôn ngữ bảo tồn, một chủ đề chính là sự chuyển hóa của John Muir từ người say mê đi bộ, leo núi và viết về trải nghiệm ngoài trời, thành một nhà vận động có ảnh hưởng đối với bảo tồn. Hee Cox không tách rời hai giai đoạn này. Chính khả năng kể lại sự phong phú, khắc nghiệt và vẻ đẹp của thế giới tự nhiên đã tạo cho Muir một tiếng nói công chúng đặc biệt. Quan sát khoa học cung cấp độ tin cậy, còn văn chương giúp những điều khó thấy bằng số liệu đơn thuần trở nên gần gũi về mặt cảm xúc và đạo đức. Điều này lý giải vì sao Muir có thể đưa các vấn đề về hoang dã ra ngoài phạm vi của giới chuyên môn. Ông giúp công chúng xem những nơi không thuận tiện cho nông nghiệp, định cư hay khai thác vẫn có giá trị tự thân và giá trị chung. Cuốn sách cũng đặt quá trình ấy trong bối cảnh xung đột, tiêu biểu là cuộc tranh cãi quanh việc xây đập Hetch Hetchy trong Yosemite. Việc dự án được Quốc hội phê chuẩn cho thấy ảnh hưởng của Muir không đồng nghĩa với chiến thắng trong mọi trận chiến chính sách. Tuy vậy, thất bại ấy làm rõ bản chất chính trị của bảo tồn, nơi những lập luận về tiện ích kinh tế, nước, đô thị và vẻ toàn vẹn của thiên nhiên va chạm trực tiếp. Hee Cox dùng hành trình Muir để cho thấy hoạt động bảo tồn cần cả tri thức, khả năng truyền đạt và sự bền bỉ trong tranh luận công khai. Thứ tư, một tầm nhìn mới về hoang dã Mỹ được xây từ trải nghiệm trực tiếp. Cuốn sách xem Muir là người góp phần thay đổi thứ tự ưu tiên của xã hội Mỹ đối với thiên nhiên hoang dã. Trong một quốc gia đang mở rộng hạ tầng, khai thác tài nguyên và đề cao sự chinh phục vùng biên, Muir lập luận bằng đời sống và tác phẩm rằng những vùng đất rộng lớn, khó tiếp cận không phải đất trống vô dụng. Chúng là nơi diễn ra các quá trình tự nhiên có quy mô vượt xa đời người, đồng thời là nguồn nuôi dưỡng hiểu biết, trí tưởng tượng và trách nhiệm chung. Hickox đặc biệt chú ý đến phương thức Muir đạt đến nhận thức ấy là đi vào cảnh quan, quan sát lâu dài và chấp nhận sự bất tiện của hành trình. Điều này tạo khác biệt với một quan điểm bảo tồn chỉ dựa trên hình ảnh đẹp hoặc khẩu hiệu. Muir quan tâm đến chi tiết địa chất, thực vật, nước, thời tiết và mối liên hệ giữa chúng. Từ đó, vẻ đẹp trong văn chương của ông không tách khỏi cấu trúc vật chất của nơi chốn. Sách cũng gợi ra một giới hạn cần được người đọc hiện nay nhận biết. Tầm nhìn của Muir là nền tảng quan trọng của truyền thống bảo tồn Mỹ, nhưng mọi cuộc thảo luận hiện đại về đất công và hoang dã đều cần mở rộng sang lịch sử sử dụng đất, quyền lợi cộng đồng và các hệ quả xã hội của chính sách. Giá trị của Hickox nằm ở việc làm sáng rõ nguồn gốc của một lý tưởng để người đọc có cơ sở đánh giá nó trong các tranh luận rộng hơn. Cuối cùng, di sản Muir nối lịch sử bảo tồn với khủng hoảng khí hậu hiện nay. Hickox nối câu chuyện thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 với hiện tại thông qua số phận của các sông băng Alaska. Đây là liên hệ có cơ sở vì Muir từng giúp công chúng chú ý đến băng hà, còn ngày nay băng hà lại là một trong những dấu hiệu dễ thấy của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trọng tâm của sách không phải là dự báo khoa học chi tiết. Nó là câu hỏi về cách xã hội học, cách quan tâm đến một thay đổi môi trường trước khi hậu quả của nó trở nên quá lớn để phớt lờ. Muir đã biến quan sát tại chỗ thành tri thức có thể chia sẻ, rồi biến tri thức ấy thành một lời kêu gọi bảo vệ. Mô hình này giải thích phần nào ảnh hưởng của ông với các thế hệ tư tưởng gia và nhà văn môi trường sau này, thường được nhắc đến như Aldo Leopold và Rachel Carson. Họ không lặp lại Muir, nhưng cùng mở rộng ý niệm rằng con người phải chịu trách nhiệm với các hệ thống tự nhiên mà mình phụ thuộc. Với người đọc hiện nay, cuốn sách gợi một thực hành trí tuệ cụ thể. Hãy nhìn các dữ kiện môi trường trong bối cảnh địa lý và lịch sử, thay vì coi chúng là những con số rời rạc. Khi hiểu một sông băng vừa là nước đóng băng, lực địa chất, môi trường sống và dấu vết của thời gian, ta hiểu rõ hơn vì sao việc nó rút lui mang ý nghĩa vượt xa một thắng cảnh bị thay đổi. Kết luận, John Muir and the Ice That Started a Fire phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến John Muir, lịch sử các vườn quốc gia và đất công Hoa Kỳ, Alaska, văn học thiên nhiên, hoặc lịch sử tư tưởng bảo tồn. Người đọc không cần có nền tảng địa chất chuyên sâu, vì giá trị chính của sách nằm ở việc đặt kiến thức về sông băng vào một câu chuyện dễ theo dõi về trải nghiệm, quan sát và ảnh hưởng công chúng. Với sinh viên hay người làm việc trong lĩnh vực môi trường, sách cung cấp một ví dụ hữu ích về cách khoa học, văn chương và chính sách có thể tác động qua lại. Với người yêu du lịch ngoài trời, nó bổ sung chiều sâu lịch sử cho những cảnh quan thường chỉ được tiếp cận như điểm đến. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều tiểu sử Muir là trọng tâm nhất quán dành cho Alaska và băng hà. Hickox không chỉ lần theo các cột mốc đời Muir mà dùng địa chất của Glacier Bay và những chuyến đi Alaska để giải thích sự hình thành tư duy của ông. So với một sách khoa học về băng hà, tác phẩm lại cho thấy tri thức ấy đã được chuyển thành ngôn ngữ văn hóa và hành động bảo tồn ra sao. So với một lời kêu gọi khí hậu đương đại, sách đem lại chiều sâu lịch sử, nhắc rằng nhận thức môi trường thường thay đổi khi dữ liệu được gắn với nơi chốn cụ thể và câu chuyện con người. Dù cần đọc cùng các góc nhìn hiện đại hơn về đất đai và công bằng môi trường, đây vẫn là một khảo cứu cô đọng, có ích về nguồn gốc của ý niệm hoang dã trong đời sống Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Kim Hickox, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!